người cùng cầm thú, tên gọi không như nhau, nhục thể linh tánh là như nhau. Linh tánh của động vật chỉ cần tâm tỉ mỉ một chút thì bạn liền có thể thấy được rất rõ ràng, chúng không khác gì với người, cũng là tham sống sợ chết, mạnh được yếu thua. Đây là hiện tượng của sinh thái. Nếu như chúng ta từ ngay chỗ này kiến lập một quan niệm, lý luận, vậy thì sai rồi. Người không bằng cầm thú. Hổ báo sư tử, sau khi ăn no, động vật nhỏ vây quanh bên cạnh chúng, chúng cũng không thèm để ý đến, quyết không có ý tổn hại. Thế nhưng con người không như vậy, không ăn cũng muốn giết chúng. Con người nếu như không có nhận qua giáo dục, không biết được nghĩa lý, người xưa có câu rằng nhân dữ cầm thú cơ hy. Cái ý này nói người cùng cầm thú có gì khác biệt đâu. Chúng ta phải nghĩ ngợi nhiều. Chúng ta giết chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Tiên sinh Hoàng nói không cần phải Diêm La Vương đến đoạn án, chính mình phải nghĩ xem nên xử lý thế nào. Lữ Động Tân Triều Đường nói được rất hay. Lữ Động Tân nói với người, nếu bạn muốn trường thọ, bạn cần phải phóng sanh. Đây là đạo lý thật của tuần hoàn. Khi chúng chết, bạn đi cứu chúng. Đến khi bạn chết, trời sẽ cứu bạn. Người thế gian luôn là cầu trường thọ. Cầu trường thọ luôn là cầu nhiều con cái. Có phương pháp hay không? Có. Giới sát phóng sanh mà thôi. Đây là Lữ Động Tân nói. Những người này đều là người chân thật có trí tuệ, người chân thật có đức hạnh. Họ đối với sự lý nhân quả thấy được rõ ràng, thấy được thấu triệt. Chúng ta phải tin sâu không nghi. Nhà Phật thường nói làm Phật, làm Bồ Tát, đọa ba đường biến súc sanh, thấy đều là ở chính mình, không liên quan gì với người. chúng ta chính mình phải nên sâu sắc phản tỉnh, tự cầu đa phước, không nên đi tìm chết. Kết luận sau cùng của cái thiên này vẫn dùng thiên văn chương của Kỳ Khê Độ. Đoạn văn chương này của ông phân thành mấy đoạn, viết được rất hay. Chúng ta vừa xem, con người này là đệ tử của nhà Phật. Nói ra toàn là giáo huấn của Phật Bồ Tát. Mở đầu ông liền nói: nhất thể vốn cụ thể chi thể, chúng sanh giai ngô sanh chi sanh. Đây là cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát, biết được hư không pháp giới là một thể. Chúng ta thường nói cùng đồng một thể sinh mạng, cho nên tất cả chúng sanh là chính mình. Ông nói ăn uống của người thế gian bát trân la tiền, tận thuộc hô hiệu oán nghiệp. Việc này chúng ta thường hay xem thấy. Khi yến tiệc, trên bàn bày rượu thịt, những cá thịt gà vịt này chân thật là oan nghiệp. Khi chúng bị giết, không phải cam tâm tình nguyện cúng dường bạn. Sức mạnh của chúng không thể chống lại bạn. Bị giết rồi, ngày nay bạn ăn chúng, có thể bạn ngay đang khi ăn, những oan hồn này đều đang dây quanh bạn, đều đang bao dây xung quanh bạn, đều đang ở sau thân bạn. Hiện tại bạn còn đang may mắn, bạn khí vượng, chúng không dám xâm phạm bạn. Đến khi bạn vừa suy rồi, những oan gia đối đầu này liền tìm đến. Ở Đài Loan, Phật môn chúng ta có một vị pháp sư Quảng Hóa, rất nhiều người biết ông. Ông cũng là bạn của tôi. Trước khi ông chưa xuất gia, ông là quân nhân, quản quân nhu. Quân nhu là quản lý tài vật, cho nên ông dùng tiền thì rất thuận tiện. Ông nói với tôi, khi ông làm việc ở trong quân, mỗi ngày ăn một con gà. Không biết là đã ăn bao nhiêu con rồi. Vì sao học Phật xuất gia rồi, xuất gia không tệ, trì giới rất nghiêm. Một vị pháp sư tốt rất khó được. Ông xuất gia sớm hơn tôi 2 năm. Có một hôm, việc này khi ở Đài Trung, ông đang dạy Phật học viện, vốn Hán học rất tốt, có thể viết văn chương, có thể làm câu đối. Ông nói có một hôm khi ông đang đi tắm, trong phòng tắm xem thấy đầy phòng tắm đều là gà. bay nhảy tứ tung. Ông liền né tránh. Khi né tránh thì bị té ngã, chân bị gãy lìa ra, cho nên liền thành tàn phế. Về sau dùng một cây gậy, đến sau cùng thì dùng xe lăn. Ông nói với tôi đây là tôi tội nặng báo nhẹ. Đây là nhân quả báo ứng. Ngày trước ăn gà đã ăn quá nhiều. Lúc đi đứng rất là khó khăn. Khi bệnh nặng ông tìm tôi, ông muốn đem đạo tràng tặng cho tôi. Tôi đi thăm ông, ông đã không còn cách nào nói chuyện được, ngồi trên xe lăn, miệng chảy nước dãi, rất là đáng thương. Tôi và quán trưởng hàng cùng đi thăm ông, xem thấy bên cạnh ông có một số các đệ tử, cho nên tôi liền cảm tạ ông. Tôi không tiếp nhận. Chúng ta xem cái đoạn văn chương này một chút cũng không giả. Những món ăn này dày lên trên mặt bàn, quan gia du hồn, người sáng mắt vừa nhìn làm sao mà dám nuốt. Nghĩ tưởng nhà Phật đồng thể đại bi, thấy tất cả chúng sanh đều là quá khứ cha mẹ vị lai chư Phật. Phổ độ chúng sanh, cứu chúng còn đến không kịp, làm sao có thể giết hại chúng, làm sao có thể ăn thịt chúng. Chỉ cần chúng ta vừa chuyển đổi ý niệm thì liền giác ngộ rồi. Loại tập khí ăn thịt này không khó để đoạn trừ. Giết hại chúng sanh, loại động cơ này cũng liền có thể đoạn trừ đi. Hồi phục tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, đó chính là tự cầu đa phước. Không những không thể giết hại chúng sanh, khiến chúng sanh sanh phiền não, chúng ta liền đã có tội lỗi.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.